Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Thị trường kỹ nghệ. George Trent đứng nhìn khu nhà máy thép Kaiser với một dãy những bức tường đổ vỡ, bảo rằng những nền móng này cũng là kỳ quan đáng nhìn ngắm rồi. Khu nhà máy thép Kaiser trong tỉnh này chỉ cách xa thành phố Los Angeles khoảng 1 giờ lái xe về hướng đông. Bây giờ chỉ còn lại mấy cái nền đó mà thôi. Khu nhà máy này trước kia là một tòa nhà 20 tầng cao và dài 100 thước, đã thành đống đổ nát sau khi những người công nhân dùng đèn khí đá cắt từng thanh sắt. Trent thấy nhà máy mà mình đã làm việc mấy năm qua bỗng biến mất ngay trước mắt. Nếu chỉ là nạn nhân của việc sa sút trong sản xuất chế tạo không, thì nhà máy này có lẽ đã bị bỏ mục nát. Nhưng chuyện lạ xảy ra sau khi nhà máy ngưng hoạt động. Người Trung Hoa đã mua trọn nhà máy và người ta đã tháo gỡ ra từng chiếc đinh một để chuyển toàn bộ nhà máy này về Trung Quốc để dựng lại, giúp thỏa mãn khát khao chế tạo kỹ nghệ của Trung Hoa không bao giờ chán. Sở dĩ người Trung Hoa làm như vậy vì tiến triển kinh tế của Trung Hoa năm ngoái là 13%. Và gia tăng nhanh nhất thế giới liền trong 2 năm. Nhìn đống gạch vụn đổ nát khó có thể mường tượng ra khi nhà máy này mới khai trương năm 1978, gọi là xưởng chế tạo căn bản oxygen số 2, gọi tắt là xưởng BOP, là một trong những phương tiện sản xuất thép kinh khủng nhất thế giới. 2 lò thép khổng lồ có thể sản xuất ra 2.800.000 tấn thép độ carbon cao mỗi năm. Nhưng sau khi công ty Kaiser xây dựng nhà máy với giá 287 triệu đô la, đã gặp khó khăn về luật lệ trong vùng và lương hướng công nhân tăng vụt, làm cho nhà máy không thể cạnh tranh với sản phẩm ngoại quốc. Trong 5 năm, công ty Kaiser đã phải đóng cửa nhà máy. Trong suốt 10 năm trời, xưởng BOP chỉ sống lại thỉnh thoảng trong một vài cuốn phim quay vào năm 1990 như cuốn Terminator chẳng hạn. Rồi cuối năm 1992, công ty thép Sugang tại Bắc Kinh bằng lòng trả 15 triệu đô la để mua toàn bộ nhà máy. Ngay sau đó, 290 người vừa kỹ sư vừa công nhân từ Trung Hoa đổ tới và bắt đầu tháo gỡ nhà máy đem về Trung Quốc. Sau khi được cưa cắt hay tháo gỡ, mỗi phần được đánh số và ghi chữ Trung Hoa để bảo đảm là 60.000 tấn cơ phận nhà máy này khi đem về Trung Hoa có thể lắp ráp lại y hệt như ở Mỹ. 2 lò nấu thép khổng lồ hiện nay còn đứng trơ vơ ngoài trời. Nhưng trong vài tuần nữa, chúng sẽ được đỡ lên, sẵn sàng đưa xuống tàu ở cảng Long Beach, đưa đi Trung Quốc. Kỹ sư Wang Shengli, người giám sát công trình này, nói rằng Trung Hoa có thể xây dựng một nhà máy nấu thép mới như là nhà máy này. Nhưng chúng tôi mua toàn bộ nhà máy này vì nhà máy sẽ hoạt động nhanh hơn là tự chúng tôi xây dựng nhà máy mới. Nhà máy thép này sẽ được dựng lên tại vùng phía nam Quảng Tây, giá cả tháo gỡ, chuyên chở và tái thiết tất cả tốn đến 400 triệu đô la. Đây không phải là lần đầu tiên mà người Trung Hoa mua nhà máy của Mỹ theo kiểu này. Họ đã mua một nhà máy tại Fontana, cũng ở tại bang California. Trước đó, tại Bắc Carolina, người Trung Hoa cũng mua nguyên một phòng kiểm soát điều khiển lò hạt nhân cũ. Tại Pennsylvania, họ mua một cơ sở làm microchip, và tại Michigan, họ mua nguyên cả một nhà máy ráp xe hơi dây chuyền. Nếu kinh tế tại Trung Hoa cứ theo đà tiến như hiện nay, thép, microchip và các đầu máy xe hơi chế tạo từ những nhà máy mua tại Mỹ theo kiểu xuất khẩu, một ngày kia sẽ trở lại Mỹ trong dạng nhập khẩu. Chẳng mấy lúc mà thị trường to lớn Trung Hoa là trở thành nơi sản xuất, và nơi sản xuất là Mỹ lại hóa ra thị trường tiêu thụ sản phẩm từ Trung Hoa. Một trong những bí quyết thành công trong kinh tế là biết đầu tư. Đầu tư nghĩa là đem tiền đặt vào một nơi vì biết rằng sẽ đem lợi nhuận đáng kể. Người Trung Hoa đầu tư kiểu rất hiện đại, đó là bỏ tiền ra mua rẻ những nhà máy do người Mỹ không sử dụng, đem về lập thành nhà máy mới. Nhưng biết được những nhà máy này đã bỏ, có thể mua được, lại là tài của một số người trong việc nghiên cứu về thị trường kỹ nghệ của Mỹ. Trong bài này chúng tôi chỉ nhân câu chuyện người Trung Hoa biết đầu tư vào kỹ nghệ để nói đến việc đầu tư vào nước trời của mỗi người. Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi dạy rằng các con chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đột nhập lấy mất. Nhưng hãy chứa của cải ở trên trời, là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đột nhập lấy được. Vì của cải con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Lời dạy của Chúa hiểu theo nghĩa hiện đại là phải biết đầu tư. Chúa cũng nói đến tiền của để đầu tư, nhưng Chúa cho con người biết rằng có một đầu tư lợi nhuận gấp nghìn lần và giá trị vĩnh hằng, đó là đầu tư vào nước trời. Có thể đọc lại câu nói của Chúa trong diễn ý như sau: các con chớ đầu tư của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đột nhập lấy mất. Nhưng hãy đầu tư của cải vào cõi trời, là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm nào đột nhập lấy mất. Vì của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Điều mà bạn thắc mắc có lẽ là chứa của cải ở trên trời hay đầu tư của cải vào cõi trời là thế nào? Làm sao thực hiện được việc này? Chúng ta để ý thì thấy rằng Chúa rất thực tế. Đời sống con người bao giờ cũng đi liền với tiền của. Tiền của chiếm chỗ trung tâm của mọi sinh hoạt con người. Nhiều người đặt hẳn mục tiêu sống của mình là kiếm được nhiều tiền và được sung sướng. Tuy nhiên nhiều thứ trong đời này tiền không mua được. Chẳng hạn như tiền có thể mua được giường sang trọng, nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền mua được nhà cao cửa rộng, nhưng không mua được cái ấm cúng của gia đình. Tiền có thể giúp ta cưới vợ lấy chồng theo ý muốn, nhưng không mua được tình yêu. Tiền có thể mua được những thức ăn của ngon vật lạ, nhưng không mua được cái thèm ăn hay cái ngon miệng. Tiền có thể mua được xe hơi đắt giá, nhưng không mua được cái an toàn cần thiết. Tiền có thể mua được bao nhiêu sách quý, nhưng không mua được tri thức hiểu biết. Tiền có thể mua được tất cả những thứ thuốc hay nhất, nhưng không mua được sức khỏe mà Chúa ban cho mỗi người. Người ta có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tiền không cho người ta đủ thì giờ để tiêu pha thụ hưởng. Người ta có thể hoạch định nhiều chương trình đầu tư tiền bạc, kiếm tiền nhưng không làm sao cho cuộc đời mình dài thêm được một giây để thực hiện. Có lẽ còn nhiều thứ khác mà tiền không mua được. Chúa Giêsu còn dạy về giá trị của tiền của hay là vật chất nói chung nữa. Chúa nói, nếu một người được tất cả thế gian này mà mất chính linh hồn mình, thì ích lợi gì? Người ấy sẽ lấy gì mà mua lại linh hồn mình được? Việc đầu tư vào cõi trời trước tiên là phải nhận định giá trị giới hạn của tiền bạc và giá trị của những điều mà tiền bạc không mua được. Cuộc đời này hiển nhiên không phải chỉ có vật chất, vì con người được tạo ra với ba phần: thân, hồn và linh. Thân là phần xác định cá thể vật chất, hồn là phần xác định sự sống và linh là phần xác định rõ tính người. Sinh vật đều có thể xác, nhưng chỉ động vật mới có hồn và chỉ có con người mới có linh. Chính phần linh cho ta xác nhận ta là ai và cho ta tiếp xúc với cõi vô hình. Ta sinh ra đời được nuôi nấng phần xác, bồi dưỡng phần hồn, nhưng phần tâm linh nhiều khi không mấy ai quan tâm. Nếu chỉ lo phần xác và phần hồn, tức là mới lo phần vật chất và duy trì sự sống mà thôi. Còn tính chất của sự sống ra sao vẫn chưa lo đến. Tính chất của sự sống đây chính là điều phân biệt ta với tạo vật. Vì phẩm chất như thương yêu, tin tưởng, hy vọng cần được bồi dưỡng rất nhiều, thì cuộc đời mới có ý nghĩa thật. Quan trọng hơn cả là phần tâm linh cho ta biết cội nguồn đời sống của mình. Cội nguồn đó chính là Thiên Chúa, là Thượng Đế, là chân thần. Con người dù phủ nhận Thượng Đế hay chủ trương vô thần, cũng tự nhiên biết rằng có một đấng siêu việt ở bên ngoài nhân loại, sáng tạo ra vũ trụ vạn vật và chính mình. Vì hiển nhiên là không gì tự nhiên mà có được cả. Tuy nhiên, chỉ khi nào con người bằng lòng trở về tin nhận Thiên Chúa là Thượng Đế, là chân thần, thì lúc ấy tâm linh mới thật sự sống động. Vì phần tâm linh là phần để tiếp xúc với chân thần. Đầu tư vào cõi trời, tức là lo cho phần tâm linh của mình, nghĩ đến giá trị cao cả của đời sống tinh thần và tìm ra ý nghĩa thật của đời sống. Vì ai cũng hiểu đời người không phải chỉ sinh ra, sống, sinh hoạt rồi chết. Ai cũng biết có một cõi thiêng liêng cao quý và thèm mong được kinh nghiệm. Cõi thiêng liêng cao quý đó chính là Thiên Chúa. Đầu tư vào cõi trời là đặt niềm tin nơi Chúa và được Chúa tha thứ tội ác, tái tạo cuộc đời và sinh hoạt trong sự sống mới với tin, yêu và hy vọng. Bạn không cần phải có tiền của mới đầu tư vào cõi trời được. Bạn chỉ cần chân thành nhận ra thân phận mình và xin Chúa tha thứ tội ác, tin Chúa hết lòng và từ bỏ tội lỗi, bạn sẽ bắt đầu vào cuộc đầu tư này và sẽ thấy lợi nhuận ngay tức khắc. Đó là cuộc sống sẽ an bình, vui tươi và hạnh phúc. Từ niềm tin này, bạn sẽ biết tình yêu, bình an, hy vọng thật. Bạn thân mến, hãy tin nhận Chúa Giêsu hôm nay và đầu tư đời sống trong Thiên Chúa, vì chỉ có con đường này mới cho bạn thỏa mãn thật trong đời sống này mà thôi.